3. Cuộc khởi nghĩa lật đổ triều Nguyên. Lời nói đầu. Kim Dung viết 3 truyện dài liên tiếp, bắt đầu từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tiếp theo là Thần Điêu Hiệp Lữ và sau cùng là Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có bối cảnh là cuối đời nhà Tống. Thần Điêu Hiệp Lữ là giai đoạn người Trung Hoa chống lại nạn bắt xâm, chủ yếu là việc Thủ Thành, Tương Dương và Ỷ Thiên Đồ Long Ký, viết về cuối đời Nguyên trong thời kỳ những thế lực tôn giáo lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Nguyên. Cả 3 bộ truyện đã kéo dài hơn 100 năm từ đầu chí cuối triều đại của người Mông Cổ, hình thành một đế quốc được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, bao trùm một khu vực địa dư từ Á sang Âu. Bài viết này vẽ lại bức tranh lịch sử của thời kỳ đó, nhấn mạnh vào giai đoạn cuối đời Nguyên để nhằm làm sáng tỏ một số câu hỏi liên quan đến lịch sử, ngõ hầu tạo một khoảng cách giữa thực tế và tiểu thuyết, hầu cho chúng ta cái nhìn chính xác hơn về cuộc diện Trung Hoa vào cuối thế kỷ 14. Một tác giả Hoa Kỳ bảo rằng người Trung Hoa và cả người Việt Nam nữa chăng? Nhìn lịch sử của họ chẳng khác gì một người già cả nhìn lại thuở thanh xuân. Cái quá khứ xa xăm kia bao giờ cũng sống động, huy hoàng. Và mỗi lần kể lại, người ta lại tô điểm cho nó thêm rực rỡ, phóng đại và sẵn sàng bóp méo nhiều chi tiết. Chính vì thế, việc phân tích và lựa chọn tài liệu là một việc khó khăn và rất khó nhìn vấn đề cho trung thực và khách quan. Tóm tắt một giai đoạn nhiễu nhương và nhiều biến cố trong 10 trang giấy một cách chính xác là điều gần như không thể làm được, nhất là mỗi sử gia lại nhìn dưới một góc cạnh khác nhau. Thành thử chúng tôi chỉ chọn lựa những chi tiết nào có thể đóng góp một cái nhìn lịch sử, bổ túc cho bản dịch bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà thôi, chứ không có ý định viết thành một biên khảo về một giai đoạn phức tạp của Trung Hoa. Một trong những vấn đề mà bất cứ ai đọc về tình trạng cuối đời Nguyên đều khó tìm ra manh mối, vì chúng ta thấy có nhiều cuộc nổi dậy tại nhiều vùng. Mỗi người cát cứ một phương. Họ có liên hệ với nhau không? Phải chăng cùng trong một tổ chức như Kim Dung miêu tả? Hay trong những người đó ai hơn ai? Người nào chỉ huy người nào? Thực tế, đây đều là những nhóm độc lập. Mặc dầu khi cần thiết họ vẫn liên minh với nhau để tồn tại. Có những nhóm dựa vào sức mạnh tôn giáo và thần quyền, vận động quần chúng bằng lối tuyên truyền mê tín. Có nhóm thì dựa vào lòng hoài vọng tiền triều, nhân danh khôi phục nhà Tống. Cũng có nhóm lại chỉ vì đói quá mà đi ăn cướp, sau lớn dần thành một lực lượng quân sự. So sánh giai đoạn này với cuộc nội chiến ở Trung Hoa, thời dân quốc đầu thế kỷ 20 sau khi nhà Thanh bị lật đổ, chúng ta thấy có nhiều điểm tương đồng. Phải chăng lịch sử cũng chỉ là những lặp lại trên những quy mô khác nhau, nhưng bản chất cũng chỉ là một cuộc đổi hưu tranh đỉnh? Nếu thoát hẳn ra khỏi những chi tiết sống động mà Kim Dung đã vẽ nên trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chúng ta có thể rút tỉa được một số bài học về chính trị và quân sự, và có cái nhìn chính xác hơn về một triều đại ngã xuống và một triều đại mới vươn lên. Sơ lược về triều đại Nguyên Mông. Người Mông Cổ cai trị nước Tàu gần đúng 100 năm, từ năm 1271 đến năm 1368. Trước đó, nhà Tống là một triều đại bị nhiều sử gia coi là hèn yếu nhất trong lịch sử Trung Hoa. Tuy có một số thành tựu về văn học và nghệ thuật, nhưng luôn luôn bị những tiểu quốc chung quanh uy hiếp, phải triều cống cho lân bang để được yên. Cũng chính triều đại này đã đem quân sang đánh nước ta 2 lần, nhưng lần nào cũng bị đại bại. Lý Thường Kiệt, danh tướng đời Lý, còn đem quân sang tận Ung Châu năm 1076, rồi lại rút về. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 11, Tống Triều hàng năm phải cống cho nước Liêu 10 vạn lượng bạc, 100 ngàn, và 20 vạn, 200 ngàn tấm lụa. Nhưng kể từ năm 1042, thì tăng lên thành 20 vạn, 200 ngàn lượng bạc, và 30 vạn, 300 ngàn cây lụa, để họ khỏi đem quân quấy phá biên thùy phía Bắc. Năm 1126, người Nữ Chân, tức nước Kim, tiến đánh kinh đô Khai Phong. Hai cha con vua Huy Tông và hơn 3.000 tông thất bị bắt. Và 9 năm sau, nhà vua chết trong ngục, năm 1135. Một nửa nước Tàu bị chiếm đóng, nhà Tống phải thiên đô xuống Hàng Châu và triều đình chỉ còn kiểm soát miền nam sông Hoài trở xuống. Sử gọi là Nam Tống. Mỗi năm nhà Tống phải triều cống một số tiền rất lớn cho người nữ chân. Một danh tướng là Nhạc Phi nhiều lần cố đem quân khôi phục lại những đất bị mất vào tay người Kim nhưng không thành công. Thành thử trong khoảng một thế kỷ rưỡi, người Trung Hoa hết nhượng bộ cho người Khiết Đan, Liêu, lại triều cống cho người nữ chân, Kim và sau cùng thì bị người Mông Cổ chiếm đóng. Ngay từ thời Thượng Cổ, những dân tộc phía Bắc đã là một mối đe dọa lớn cho người Trung Hoa. Những bộ lạc phía Bắc là giống dân du mục, sống bằng chăn nuôi rất thiện chiến. Mỗi khi đói kém, họ tràn xuống miền Nam quấy phá và cướp bóc lương thực. Người du mục sinh sống trên lưng ngựa ngay từ khi còn nhỏ, nên khi trưởng thành, nam cũng như nữ đều thiện nghệ về cung tên, quen với chém giết. Vì đó là sinh hoạt gần như tự nhiên để sinh tồn. Không những họ tàn nhẫn với người Tàu ở phương Nam, mà cũng luôn luôn tranh giành giữa bộ lạc này với bộ lạc khác, đánh lẫn nhau để cướp gia súc, đàn bà, tài vật. Thành thử, một khi họ liên kết được với nhau thì trở thành một sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh chủ yếu của họ trong chiến đấu là sự di động. Ngựa miền Mạc Bắc, tuy nhỏ con nhưng dai sức, chạy rất nhanh. Ghi chú: giống ngựa sa mạc tuy không hùng tráng như giống ngựa Ả Rập, nhưng lại thích hợp cho chiến đấu. Ở vùng Fergana, tại Tân Cương, Turkestan, có một giống ngựa chạy rất nhanh, bờm dài đuôi rậm. Giống ngựa này sống trên núi rất khó bắt. Có đặc tính là khi chạy nhanh toát mồ hôi thì cổ ngựa nhễu ra những giọt máu. Trong bộ Anh Hùng Xạ Điêu có nhắc đến, gọi là Hãn Huyết Bảo Câu. Thần tích ly kỳ về giống ngựa này vẫn được truyền tụng, coi như một loại thần mã hiện ra từ sông Hồ. Người Mông Cổ thường dẫn ngựa cái tới, thả những nơi có loài này xuất hiện trong những đêm trăng để gây giống. Tới gần đây, những khoa học gia đã tìm ra nguyên nhân của việc xuất hãn huyết này. Nguyên là có một loài ký sinh trùng, con ghẻ, sống bám dưới làn da và trong bờm ngựa, tiết ra một loại độc tố làm mỏng những thành huyết quản. Khi ngựa chạy nhanh, nhiệt độ trong cơ thể dâng cao, khiến cho những mạch máu nhỏ bị vỡ. Tuy nhiên, việc đổ máu không làm cho ngựa bị thương tổn bao nhiêu, ngược lại còn cho giống bảo mã này một thần kỳ. Hết ghi chú. Mỗi chiến sĩ thường đem theo 2-3 con ngựa và đi bộ để dưỡng sức. Chỉ khi nào gần tới quân địch mới nhảy lên xông thẳng vào trận địa. Vũ khí chính yếu của họ là cung tên. Họ có thể vừa phi ngựa vừa bắn cung bách phát bách trúng. Theo sách vở, mỗi kỵ binh Mông Cổ thường mang 2 loại cung. Một loại bắn gần và một loại để bắn xa, có thể tới 300 mét. Túi đựng của họ mang được đến 60 mũi tên. Có loại bắn thủng được áo giáp, có loại khi bắn ra có tiếng rít dùng để truyền tín hiệu. Quân sĩ của họ lại rất có kỷ luật và nhạy bén trong chiến trận. Đời Đường, người Khiết Đan thành lập nước Liêu, mặc dù chỉ bao gồm độ 10 bộ tộc, dân số chỉ độ non 1 triệu, nhưng cũng đã khiến cho người Trung Hoa điêu đứng. Cũng ở phía Bắc, người Nữ Chân, tức Mãn Châu, tuy luôn luôn bất hòa với người Khiết Đan, nhưng lại cũng đe dọa nước Tàu. Người Nữ Chân lại có trình độ kỹ thuật quân sự khá cao, biết sử dụng những loại chiến xa và súng bắn đá, nên đã tiến đánh những thành thị của Tống Triều ở miền Bắc một cách dễ dàng. Tới cuối thế kỷ thứ 12, khí hậu miền Quan Ngoại trở nên khắc nghiệt. Nhiều vùng bị hạn hán lâu năm, khiến cho các thảo nguyên bị khô cháy, thiếu thực phẩm cho những bầy gia súc. Để sinh tồn, họ chỉ còn nước, nhòm ngó cái kho thực phẩm ở phương Nam và người khai thác được cơ hội là Thành Cát Tư Hãn. Chinggis hay Genghis Khan 1162-1227, một nhân vật nổi danh trong lịch sử thế giới. Thành Cát Tư Hãn là một con người khát máu, thích chém giết và chinh phục. Ông ta đã từng tuyên bố rằng, nỗi vui sướng nhất của con người là đánh bại được kẻ thù, săn đuổi họ, cướp tài vật, chứng kiến thân nhân họ khóc than, cưỡi ngựa của họ, và đoạt lấy vợ con họ làm tài sản của mình. Sau khi thống trị được nhiều bộ lạc gồm nhiều sắc dân khác nhau, Thành Cát Tư Hãn xây dựng một đội quân tinh nhuệ và trở thành một lãnh tụ. Năm 1206, các bộ tộc tôn ông lên làm đại hãn, Universal Ruler, nghĩa là chúa tể của các bộ lạc khác. Thành Cát Tư Hãn liền tổ chức lại lực lượng, thay vì để cho mỗi bộ lạc theo cơ chế riêng, ông tập trung lại thành một quân đội duy nhất theo hệ thống thập phân, cứ mỗi 1.000 kỵ sĩ thành một đơn vị. Người chỉ huy được cha truyền con nối và chỉ tuân hành quyền lực duy nhất của đại hãn mà thôi. Ngoài việc khai thác được sở trường của mình là sự di động nhanh và kỹ thuật chiến đấu, Thành Cát Tư Hãn còn thiện nghệ trong việc điều quân, áp dụng được binh pháp một cách tài tình, kể cả ba mặt giáp công, trá bại, trá tẩu và biết liên minh đúng lúc với kẻ thù. Ông ta cũng biết sử dụng nội gián, espionage and intelligence, để thu lượm tin tức trước khi tấn công. Thành Cát Tư Hãn cũng quy định lại pháp chế, chữ viết và tỏ ra là một người có tài tổ chức, lấy kỷ luật sắc và nghiêm hình để cai trị. Ông tự chỉ huy một đoàn thân binh, chừng 10.000 người là những binh lính có khả năng nhất, tuyển chọn trong các bộ lạc. Sau khi củng cố thực lực rồi, Thành Cát Tư Hãn sai người chiêu hàng các bộ lạc. Ai thần phục thì được yên, còn nếu chống lại sẽ bị tàn sát không thương tiếc. Chỉ trong 2 năm, 1212-1213, có đến hơn 90 thành bị san thành bình địa. Khi họ chiếm kinh đô nước Kim của người Nữ Chân năm 1215, thành phố này bị đốt cháy đến hơn một tháng mới hết. Năm 1218, một đoàn thương nhân, người Hồi, được Thành Cát Tư Hãn bảo hộ bị cướp tại nước Kuazim, Hoa Thích Tử Mô, dẫn đến việc quân Mông Cổ tiến vào Trung Đông rồi tràn qua tận Đông Âu. Trong 3 năm, nhiều triệu người bị tàn sát, kể cả đàn bà con trẻ, thậm chí cả súc vật cũng bị giết sạch. Chính chiến dịch này đã làm cho người Mông Cổ nổi tiếng về sự dã man và những nơi nào kháng cự lại sẽ bị họ tiêu diệt không thương tiếc. Hai người con trai thứ hai và thứ ba của Thành Cát Tư Hãn là Chagatai và Ozedi chỉ huy đoàn quân này và quân đội đem về những bao đầy tay người làm chứng tích chiến thắng. Sau khi hạ thành Nishapur, bao nhiêu cư dân đều bị giết sạch. Đầu của họ được chất thành ba đống, đàn ông, đàn bà, trẻ con. Các sử gia đã tổng kết cuộc viễn chinh này là 700.000 người trong thành Mev, 1.600.000 người tại Hết và 1.747.000 người tại Nishapur. Chỉ trong gần 20 năm cho tới khi Thành Cát Tư Hãn chết năm 1227, đế quốc Mông Cổ đã bành trướng gần khắp châu Á suốt từ Mãn Châu đến tận Trung Đông. Khi Thành Cát Tư Hãn đột ngột từ trần, những người con ông ta tranh nhau ngôi vị, nhưng sau cùng, người thứ ba là Oa Khoác Đài, Ojodi, đánh bại những người khác và trở thành đại hãn. Oa Khoác Đài tiến đánh phần còn lại của nước Kim tràn xuống phương Nam, cũng như bành trướng qua phía Tây, chiếm cả Moscow, Kiev và Đông Âu. Tuy người Mông Cổ lúc đó chỉ độ 1,5 triệu, họ trở thành sức mạnh vô địch vì biết sát nhập những đạo quân của các bộ lạc hay dân tộc khác dưới quyền chỉ huy của họ. Họ khai thác được những ưu điểm của đối phương, trong đó phải kể các chiến xa của người Nữ Chân và thủy quân của người Hán, sử dụng những võ khí mới thu được làm phương tiện tấn công. Trong những lần tiến đánh nước ta, người Mông Cổ đã dùng những chiến thuyền của nhà Tống. Trong khi những cận thần muốn du mục hóa người Hán, biến miền Bắc nước Tàu thành đồng cỏ cho gia súc, thì vị tể tướng của Oa Khoác Đài là Gia Luật Sở Tài, Di Lu Wu Khai, gốc hoàng tộc Khiết Đan, đã khuyên ông ta theo đuổi một chính sách văn minh hơn, đó là đánh thuế nông dân bằng vàng bạc, lụa là, thóc lúa. Những sắc dân du mục theo đạo Hồi ở vùng Trung Á được giao nhiệm vụ thu thuế, và chính vì thế họ bị cả người Hoa lẫn người Mông Cổ ghét bỏ. Tuy nhiên, Phải kể đến khi cháu nội của Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt, Khu Bi Lai lên ngôi, thì đế quốc Nguyên Mông mới phát triển đến cực điểm. Hốt Tất Liệt thiên đô từ Karakorum ở Mông Cổ về Bắc Kinh. Khi đó có tên là Đại Đô, và đến năm 1271, ông ta đổi quốc hiệu là Nguyên, tổ chức triều đình theo nghi thức nhà Tống. Trước đây, sông Lạch miền Nam Trung Hoa vẫn là những chiến lũy thiên nhiên ngăn chặn bước chân của đoàn kỵ binh Mông Cổ. Nhưng sau khi chiếm được miền Bắc, họ đã để tâm xây dựng một đội chiến thuyền. Năm 1268, họ vây hãm thành Tương Dương, Xianyan, một thành phố ở Hồ Bắc, cửa ngõ huyết mạch xuống miền hạ lưu sông Dương Tử. Cuộc vây hãm kéo dài đến 5 năm, sử dụng hàng ngàn thuyền bè và hàng vạn binh sĩ. Các chuyên viên hải quân người Hán, Triều Tiên, Nữ Chân, Hồi Hộp và Ba Tư được điều động vào việc chế tạo các loại chiến thuyền. Kỹ sư người Muslim chế tạo những súng bắn đá có thể ném những tảng đá nặng hàng nửa tạ. Hai bên đều phải dựa vào thuyền, bè để chuyên chở quân nhu, thực phẩm và tiếp liệu. Về phía nhà Tống, vấn đề chỉ huy tương đối lỏng lẻo. Nhà vua lúc đó còn nhỏ tuổi và các đại thần mỗi người một ý, không thống nhất. Sau khi quân Mông Cổ vượt qua được Trường Giang, bà Thái Hậu xuống chiếu Cần Vương và khắp nơi nhân dân nổi lên hưởng ứng. Thế nhưng, người Mông Cổ lại sử dụng chiến thuật tàn sát thị uy, giết sạch những thị trấn nào chống trả lại họ, nên sau cùng, triều đình phải đầu hàng để tránh đổ máu. Ghi chú: khi tấn công vào Chương Châu, quân Mông Cổ giết đến mấy trăm ngàn người trong thành, chỉ còn sống sót khoảng 400. Xác người chất lên cao đến cả chục mét trong khoảng một mẫu tay. Hết ghi chú. Những tôn thất nhà Tống chạy về vùng Duyên Hải, cố gắng chống trả thêm được 3 năm, nhưng tới năm 1279 thì bị hoàn toàn tiêu diệt. Tới thời kỳ này, tuy người Mông Cổ cai trị một khu vực rất rộng lớn, nhưng họ không còn thống nhất là một đế quốc mà đã chia thành nhiều khu vực dưới quyền của những hoàng thân quốc thích. Mỗi khu vực chịu ảnh hưởng của văn hóa vùng bị cai trị và họ thường đánh lẫn nhau. Ở phía Tây, họ hội nhập với văn minh Hồi giáo, Islam của người Thổ, Turkins, hay Thiên Chúa giáo, Christianity. Trong khi đế quốc phía Đông thì những nền văn minh bản xứ của Khổng, Phật, Lão, vân vân có ưu thế. Mặc dầu người Mông Cổ không muốn bị đồng hóa vào văn minh Hán tộc và đưa ra nhiều luật lệ khắc khe để trấn áp và phân chia giữa người thống trị và kẻ bị trị, họ vẫn tiêm nhiễm nếp sống có văn hóa và văn minh của người Trung Hoa. Nhiều định chế, cai trị và sinh hoạt của Trung Hoa được bắt chước, kể cả hệ thống thi cử, điển chế, mặc dầu vẫn ưu ái người Mông Cổ và rất khắc khe với người bản xứ. Về chính sách, người Mông Cổ phân chia dân chúng ra thành 10 giai cấp với 4 thứ bậc chính. Người Mông Cổ có vị trí cao nhất, kế đến là các dân tộc ở ngoài đất Trung Hoa, chủ yếu là vùng ngoại quan phía Bắc, được gọi là sắc mục Như Hồi, Uyghurs, Thổ, Tuts, Tạng, Tibetans, Tây Hạ, Tangus, Ba Tư, Persians. Dưới nữa là Hán Nhân, tức là những người cũng mới bị chinh phục, nhưng ở phương Bắc nước Tàu như Khiết Đan, Khitans hay Nữ Chân, Chechens. Hạng thấp nhất là khu vực người Hán chính gốc của nhà Nam Tống, được gọi là Nam Nhân. Ghi chú: giới nho sĩ được xếp vào hàng thứ 9, dưới gái đỉ, thứ 8, trên ăn mày, thứ 10. Hết ghi chú. Các giai cấp này bị đối xử phân biệt, thuế má và luật lệ thi hành cũng khác. Nam Nhân hầu như rất ít được bổ nhiệm vào những chức vụ hành chính. Họ cũng bị cấm đoán nhiều thứ, và nếu phạm tội thì sẽ bị những hình phạt rất khắc khe. Người Hán không được quyền lấy người Mông Cổ làm vợ, nhưng người Mông Cổ thì có quyền nạp thiếp người Hán. Thành thử, người Hán càng căm thù bị bọn dị tộc kém văn minh, dã man, ăn uống nhòm nhoàng, người hôi hám dơ bẩn đang cai trị trên đầu trên cổ họ. Ghi chú: người Mông Cổ vẫn giữ thói quen ăn uống của dân du mục, ăn thịt sống, máu tươi và ít dùng bát đũa. Họ còn kiêng cử việc tắm gội, bắt nguồn từ việc thiếu nước trong sinh hoạt trên sa mạc, và cho rằng Mặt nước phản ảnh bầu trời, là một hình ảnh thiêng liêng, nên tắm gội sẽ làm dơ bẩn Thượng Đế. Họ quan niệm mùi thân thể có liên quan đến linh hồn, càng nặng mùi thì bản thể càng mạnh. Quần áo họ không bao giờ thay mặc, đến nát mũng ra thì thôi. Trong khi di hành, họ cắt thịt để dưới yên ngựa và miếng thịt được nhồi như thế sẽ chín trong khi chạy. Họ nấu ăn bằng cách đó cho khỏi mất thì giờ. Hết ghi chú. Trong một cuộc chiến mà kẻ thắng trận có trình độ kém cỏi hơn kẻ bại trận, hiện tượng nghịch hành cũng là chuyện bình thường.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Tình thế cuối triều Nguyên. Một trong những đặc tính của triều Nguyên là tuy họ cai trị rất tàn ác, nhưng lại rất cởi mở và bao dung trong việc đối xử với các tôn giáo. Trong khi ở Âu Châu có những cuộc thánh chiến rồi tiếp theo là thanh trừng dị giáo, Inquisition, chém giết người khác đạo rất đẫm máu, thì triều đại của người Mông Cổ lại ưu đãi mọi hàng giáo phẩm, từ các đạo sĩ tới sư sãi, lạt ma và cả những người Thiên Chúa giáo mới truyền qua. Các tu sĩ được miễn sai dịch, corvée, và có nhiều đặc quyền. Tuy nhà Nguyên có đôi khi liên minh với một tôn giáo này để tiến đánh một tôn giáo khác, nhưng vì lý do quân sự và bành trướng hơn là sự bất đồng về tín ngưỡng. Ghi chú: năm 1258, Hulegu, em trai của Nguyên Chúa Mông Kha, Mông Khe, đem quân đánh thành Bát Đa, được sự yểm trợ tích cực của người Thiên Chúa giáo, vì họ vốn có tư thù với người Muslim. Hết ghi chú. Triều Nguyên cũng tin dùng người ngoại quốc hơn người Hán, và phần lớn các chức vụ hành chánh quan trọng ở trong tay người Mông Cổ và những sắc dân miền Tây Vực. Trong triều có cả những người Âu Châu làm quan, và Marco Polo, một người Ý, đã ở trong triều của Hốt Tất Liệt 17 năm. Cuốn ký sự Những chuyến du hành của Marco Polo xuất bản tại Nuremberg năm 1477 đã mang tiếng vang rất lớn tại châu Âu về sự huy hoàng của miền Đông Á. Về tôn giáo, nhà vua đã chuyển hướng từ sùng bái Thiền Tông Trung Hoa sang Mật Tông Tây Tạng, vì Mật Tông có nhiều lễ nghi, cầu cúng, và tăng lữ Tây Tạng cũng quen thuộc hơn với việc can dự vào triều chính. Hoàng hậu Chabi rất mộ đạo và đứa con đầu đã mang tên Tây Tạng là Dorji. Các lạt ma Tây Tạng trở nên lộng quyền, khai quật cả các lăng tẩm tiền triều để tìm châu báu. Còn người Hồi Tây Vực, Muslim, thì lại càng tệ hại hơn. Ngoài việc thâu tóm hết tài nguyên và độc quyền nhiều ngành buôn bán, họ còn đóng vai trò thu thuế cho triều đình, nên người Hán coi họ là những hung thần ác sát. Cuộc sống mỗi lúc một thêm áp bức, nhất là những năm sau cùng của nhà Nguyên, khi chi phí mỗi lúc một gia tăng, thuế má mỗi lúc một nặng. Để có đủ tiền, triều đình phải ra lệnh cho in thêm tiền giấy, và vì thế nạn lạm phát càng cao. Những cuộc viễn chinh đánh Nhật Bản, Java, Đại Việt, Chiêm Thành càng làm cho quốc khố trống rỗng, và chính đó là giai đoạn suy tàn của đế quốc Nguyên Mông. Khi Hốt Tất Liệt Kubilai từ trần năm 1294, cháu nội ông ta Tomu Ojilu lên nối ngôi. Đến khi Ojilu chết năm 1307, tình thế trở nên bất ổn. Trong 26 năm, từ 1307 đến 1333, có đến 7 đời vua, luôn luôn có những trang giành quyền lực, ám sát, tiêu diệt lẫn nhau giữa các phe phái. Đến khi Togan Tomu, Nguyên Huệ Tông, lên ngôi năm 1333, lúc ấy mới 13 tuổi, thì quyền hành vào trong tay viên Thái Sư Ba Diên, một người đưa ra nhiều điều luật rất hà khắc để phân biệt Hán, Mông. Chẳng hạn như cấm người Hán mang vũ khí và ra chỉ thị tiêu diệt năm họ lớn nhất của Hán tộc, tính ra là đại đa số người Trung Hoa. Ghi chú: giai đoạn này được mô tả trong Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký, khi Thường Ngộ Xuân dẫn Trương Vô Kỵ đi đến Hồ Điệp Cốc gặp Y Tiên Hồ Thanh Ngưu. Hết ghi chú. Huệ Tông làm vua cả thảy 33 năm, nhưng không còn mạnh như những đời trước. Sau nhiều năm không chinh chiến, khả năng quân sự của họ suy giảm, lại thêm mất mùa dịch tễ tại nhiều nơi, khiến cho lòng người càng thêm oán giận. Theo sử sách, dân số Trung Hoa trước khi người Mông Cổ cai trị vào khoảng 100 triệu, thì đến cuối đời Nguyên chỉ còn chừng 60 đến 80 triệu người. Trong khi nhà vua chỉ ham mê tửu sắc và tin dùng bọn lạc ma Tây Tạng, quyền hành dần dần lọt vào tay những tướng lãnh. Để chống lại với những cuộc nổi dậy, nhà Nguyên cho phép những người có thế lực tại các địa phương được tổ chức quân đội riêng để bảo vệ cho mình. Theo những tài liệu mới đây, có đến 20 cuộc khởi nghĩa lớn trên toàn quốc. Tuy những đội quân địa phương này giúp triều đình trấn áp được những sứ quân cát cứ, nhưng cũng khiến cho triều đình suy yếu đi nhiều và thế lực của những thân vương càng gia tăng. Trong vùng đất Hoài ở miền Bắc Trung Hoa, Cha Han Tơ Mu, một địa chủ thuộc sắc tộc Hồi Uigu, đã trở nên lẫy lừng vì có công đánh dẹp nhiều vụ nổi dậy và trở thành một thân vương quyền uy. Năm 1362, Cha Ran bị một hàng tướng mưu sát. Ghi chú, đây là người mà Kim Dung gọi là Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, cha của nàng quận chúa xinh đẹp Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ Triệu Mẫn. Xin xem thêm ở dưới. Hết ghi chú. Những cuộc nổi dậy. Phương Quốc Trân. Cuối đời Nguyên, tình hình chính trị suy đồi, dân chúng bị áp bức, lại thêm kinh tế thất bại, mất mùa đói kém liên miên, nên đâu đâu cũng có những cuộc nổi dậy. Năm Chí Chính thứ ba, 1343, Chu Quang Khanh ở Quảng Châu nổi lên. Năm Chí Chính thứ 8, 1348, Phương Quốc Trân ở Hào Châu, nay thuộc Lâm Hải, Triết Giang, làm loạn, kết tụ những người cùng khổ ở ven biển đi ăn cướp các thuyền buôn. Quan hành tỉnh Triết Giang là Đoá Nhi Chỉ Bang, đem quân đánh đuổi. Tuy lúc đầu có thắng thế, nhưng sau lại thua luôn. Từ đó, Phương Quốc Trân làm chủ một dải dọc theo bờ bể. Đến năm 1451, triều đình sai Bột La Thiếp Mộc Nhi chinh phạt, bị Phương Quốc Trân dùng hỏa công, khiến quân Mông Cổ bị chết đuối đến quá nữa. Bột La Thiếp Mộc Nhi bị bắt sống. Các nơi khác cũng nổi lên theo, khiến triều đình không sao dẹp hết, phải ra chiếu chiêu dụ. Anh em Phương Quốc Trân nghe lời ra hàng được phong làm Định Hải úy. Họ phương hàng rồi lại phản, cứ thế mấy lần, triều đình cũng không sao có thể trừ được. Thế lực của Phương Quốc Trân mỗi lúc một to, quan chức được phong cũng càng ngày càng lớn. Đến năm Chí Chính thứ 16, 1456, y lên đến chức Vạn Hộ Hầu. Đến năm sau lên Giang Triết Hành Tỉnh tham tri chính sự. Tuy y nhận quan tước nhà Nguyên, nhưng trên thực tế là một sứ quân lãnh chúa một vùng Khánh Nguyên, Ôm, Đài. Hàng Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông. Đời Nguyên, các tôn giáo được ưu đãi, các lạc ma Tây Vực càng được trọng vọng, dâm loạn cung vi tại triều đình. Ở trong dân chúng thành loạn Bạch Liên Giáo. Sở dĩ gọi là Bạch Liên Giáo vì bắt nguồn từ Bạch Liên Xã trong Phật giáo, Tịnh Độ Tông do cao tăng đời Tấn là Tuệ Viễn thành lập, nhưng khi truyền trong dân gian trở thành một chi phái tôn giáo nhiều mê tín. Hàng Sơn Đồng, người Vĩnh Bình, vốn là một giáo đồ Bạch Liên Giáo, chiêu tập dân chúng. Năm Chí Chính Nguyên Niên, 1440, tuyên ngôn khẩu hiệu Phật Di Lặc xuống trần, Minh Chúa ra đời. Ghi chú, Phật Di Lặc giáng thế, Minh Chúa đương xuất. Hết ghi chú. Không khác gì khẩu hiệu trời xanh đã chết, trời vàng hiện ra. Ghi chú, thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập. Hết ghi chú. Của giặc Hoàng Cân đời Hán Mạc. Hàng Sơn Đồng tự xưng là cháu tám đời vua Tống Huy Tông, sau được thêm những nhóm khác của Lưu Phúc Thông, Đỗ Tuân Đạo, La Văn Tố kết hợp. Thời đó, đúng vào lúc Giả Lỗ Tốt Tô đang đắp đê chống lục sông Hoàng Hà, Lưu Phúc Thông liền bí mật sai người tạc một pho tượng đá một mắt chôn sẵn ở Hoàng Lăng Cương, rồi phao ngôn rằng: tượng đá một mắt đừng chê, đào sông thiên hạ tứ bề nổi lên. Ghi chú: thạch nhân nhất chính nhãn, khiêu động Hoàng Hà thiên hạ phản. Hết ghi chú. Khi Phu Phen đào thấy tượng đá này, lòng người trở nên dao động, nên họ Lưu bèn giết trâu đen, ngựa trắng, bí mật liên lạc với Hàng Sơn Đồng khởi sự. Tuy nhiên, việc bị lộ. Hàng Sơn Đồng bị Huyện Quan phát giác đem quân bắt được. Vợ Hàng là Dương Thị cùng con là Hàng Lâm Nhi chạy thoát. Lưu Phúc Thông bèn tập hợp đồng đảng đánh vào Vĩnh Châu, nay thuộc An Huy, rồi chia binh ra đánh các nơi, thanh thế rất lớn, quân có đến hơn 10 vạn người. Đỗ Tuân Đạo được phong làm mưu sĩ, 1451. Quân của y đều chích khăn đỏ nên còn gọi là Hồng Quân hay Hương Quân. Quân Nguyên ra sức đánh dẹp mà không xong. Nhân dịp Lưu Phúc Thông nổi lên, Lý Nhị ở Tiêu huyện, Quách Tử Hưng ở Hào Châu cũng nổi lên theo. Quân Nguyên đem đại binh đến đánh bị thua to. Năm 1455, Lưu Phúc Thông tìm được con trai của Hàng Sơn Đồng là Hàng Lâm Nhi, tôn lên làm hoàng đế, đặt đế hiệu là Tiểu Minh Vương, đóng đô ở Hào Châu, quốc hiệu là Tống, là năm Long Phượng Nguyên Niên. Mẹ Dương Thị được tôn làm Thái Hậu, Đỗ Tuân Đạo, Thịnh Văn Úc làm thừa tướng, còn Lưu Phúc Thông và La Văn Tố làm bình chương chính sự. Thế nhưng, chẳng bao lâu, vì thấy Đỗ Tuân Đạo chuyên quyền, Lưu Phúc Thông bèn giết đi, tự mình làm thừa tướng. Từ Thọ Huy và Trương Sĩ Thành. Cùng thời gian Lưu Phúc Thông và Lý Nhị, Quách Tử Hưng nổi lên, còn có Từ Thọ Huy. Từ Thọ Huy tên thực là Trinh, vốn làm nghề buôn vải, thường qua lại đất Kỳ Châu. Thời đó có Bành Oánh Ngọc, Nghê Văn Tuấn, Châu Phổ Thắng, thấy Thọ Huy tướng mạo khôi ngô, cho rằng có tướng phi thường nên suy tôn lên làm minh chủ, khởi binh chống lại Nguyên Triều. Năm Chí Chính thứ 11 đời Nguyên Huệ Tông, Từ Thọ Huy xưng đế, quốc hiệu là Thiên Hoàng, phong Châu Phổ Thắng làm Thái Sư. Từ Thọ Huy tuy chiếm được một khu vực rộng lớn, nhưng không đủ tài để cai quản bộ thuộc, thành thử đến năm Chí Chính 20 thì bị một bộ tướng là Trần Hữu Lượng giết chết. Trương Sĩ Thành, người đất Thái Châu, cùng hai em Sĩ Đức, Sĩ Tín làm nghề buôn muối, tính tình hào sản rộng rãi nên được nhiều người quý mến. Thời đó Phu Phen bị hà hiếp nhưng không có ai lãnh đạo. Sĩ Thành bèn kêu gọi đứng lên, được mọi người bầu làm minh chủ, chiếm lấy các thành Thái Châu, Hưng Hóa. Năm Chí Chính thứ 13 tự xưng là Thành Vương, đặt quốc hiệu Đại Chu, niên hiệu Thiên Hữu. Thanh thế Trương Sĩ Thành càng lúc càng lớn, vua nhà Nguyên phải sai Thoát Thoát Thiếp Mộc Nhi đem đại quân đến đánh. Tuy nhiên, khi Trương Sĩ Thành kiệt lực sắp đầu hàng, thì Nguyên Huệ Tông nghe lời dèm pha, phái Thoát Thoát đem quân xuống Vân Nam, nên họ Trương mới thoát nạn. Tới thời kỳ đó, nhóm Hồng Cân của Lưu Phúc Thông đã hùng cứ chiếm nhiều vùng rộng lớn ở miền Bắc. Trương Sĩ Thành bèn thừa thế quân Nguyên phải lo đánh nhau với những thế lực đó, bèn xua quân tiến chiếm vùng Giang Nam. Chiếm được Giang Nam rồi, Trương Sĩ Thành trở nên sa đọa, ham mê tử sắc. Bộ tướng của Lưu Phúc Thông là Chu Nguyên Chương thấy họ Trương trải rộng, bèn đem quân tấn công, bắt được em trai Trương Sĩ Thành là Trương Sĩ Đức. Năm 1357, Chí Chính thứ 17, Trương Sĩ Thành ra hàng nhà Nguyên, đem quân tấn công giết được Lưu Phúc Thông, đuổi được Hàng Lâm Nhi. Năm Chí Chính thứ 23, 1363, Trương Sĩ Thành đòi được phong làm Ngô Vương, nhưng triều đình không thuận. Y liền tự lập một cõi, phong cho em Sĩ Tín làm thừa tướng, tin dùng bọn văn nhân. Chu Nguyên Chương khi đó đã trừ được Trần Hữu Lượng rồi, liền sai Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đem 20 vạn quân tấn công. Các tướng của Trương Sĩ Thành lần lượt đầu hàng Chu Nguyên Chương. Quân Minh vây đánh Bình Giang, dùng đại pháo bắn vào, Trương Sĩ Tín tử trận, Trương Sĩ Thành phải tự sát. Trần Hữu Lượng. Ngoài Chu Nguyên Chương, có lẽ Trần Hữu Lượng là người đáng được để ý nhất. Trần Hữu Lượng có thể nói là nhân vật số 2 trong tất cả những cuộc nổi dậy cuối đời Nguyên, tranh giành ngôi vị bá chủ với Minh Thái Tổ. Một điểm đáng nói khác là theo Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ, thì Trần Hữu Lượng chính là con trai của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, con trai thứ 5 của vua Trần Thái Tông, sau Hàn Nguyên, nhưng không có gì làm chắc chắn, nên Khâm Định Việt Sử đã bác bỏ chuyện này. Ghi chú: Ngô Tất Tố, Văn học đời Trần, khai trí năm 1960, trang 124. Chính người viết năm 1980 đã đem chuyện này ra chất vấn tiến sĩ John Dardes, giáo sư sử học Đại học Lawrence, Kansas, một chuyên gia nghiên cứu về triều đại Nguyên Minh mà ông cho biết ông chưa từng nghe nói đến. Gần đây sử gia Trần Quốc Vượng cũng đã làm một hệ phổ của Trần Ích Tắc, nhưng không thấy nói gì đến việc này. Do đó, chi tiết này không thể coi là đáng tin cậy. Một vấn đề được đặt ra là họ Trần Nguyên Thủy là tên một tiểu quốc, nước Trần, và từ đó biến thành họ. Không phải chỉ xuất hiện ở một vùng mà trải dài theo duyên hải từ Nam Trung Hoa sang Bắc Việt Nam. Do đó, nhiều người cho rằng rất có thể cùng một nguồn gốc ở một thời kỳ xa xăm, nhưng sau này không có liên hệ gì với nhau nữa. Hết ghi chú. Theo Sử Tàu, Trần Hữu Lượng là con một nhà thuyền chài. Lúc nhỏ ham học nên khá giỏi văn chương. Có hồi đã làm một chân nha lại trong huyện. Khi từ Thọ Huy khởi binh, Lượng gia nhập binh đội của Nghê Văn Tuấn, lập được nhiều chiến công, lên đến lãnh binh nguyên soái. Lúc đó, Nghê Văn Tuấn quyền hành, khuynh loát cả từ Thọ Huy, có ý muốn giết chủ để tự mình lên làm vua. Thọ Huy phải chạy trốn vào trong quân của Trần Hữu Lượng. Hữu Lượng liền nhân cơ hội đó, hộ giá đem quân tấn công Nghê Văn Tuấn, cứu từ Thọ Huy, nên được thăng lên bình chương chính sự. Về sau, Trần Hữu Lượng đem quân phá được An Khánh, rồi qua sông chiếm luôn Long Hưng, Thụy Châu, Cát An, Thiệu Võ, trở thành thế lực mạnh nhất vùng Nam sông Dương Tử. Khi đó lãnh địa của Trần Hữu Lượng đã sát với khu vực của Chu Nguyên Chương, nên đang lúc y phải phòng ngự quân Nguyên, Chu Nguyên Chương liền sai Thường Ngộ Xuân tấn công, lấy mất đất Trì Châu, hai bên trở thành thế nước lửa. Từ khi thanh thế trở nên lừng lẫy, Trần Hữu Lượng có ý muốn trừ khử từ Thọ Huy để tự mình lên làm vua. Năm Chí Chính thứ 20, Trần Hữu Lượng giết từ Thọ Huy, lên ngôi hoàng đế, đổi quốc hiệu là Hán, cải niên hiệu thành Đại Nghĩa Nguyên Niên. Tuy nhiên, các bộ hạ của từ Thọ Huy không phục nên đều bỏ đi cả. Thành thử, Trần Hữu Lượng bị Chu Nguyên Chương đánh thua mấy trận liền. Năm Đại Nghĩa thứ 4, 1363, hai bên đại chiến tại Hồ Bà Dương. Trần Hữu Lượng thua to, bị trúng tên, chết trên sông Cửu Giang. Con là Trần Lý, kế vị năm sau, thì về hàng Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương, nhân vật đã thu hoạch được thắng lợi sau cùng để lập nên một triều đại mới là Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương tuổi trẻ nghèo khổ, học hành rất ít, nhưng là con người tính toán, nhìn xa trông rộng. Cha mẹ mất sớm, Chu phải vào chùa cạo đầu làm sư, sống qua ngày. Cứ theo giả sử, ông là người xấu xí, mặt lưỡi cày, đầy nốt ruồi. Tuy nhiên, theo dung mạo mà họa gia trong triều vẽ, thì cũng rất uy nghi. Có lẽ khi lên ngôi, ăn uống đầy đủ y quyền tướng mạo cũng vì thế mà biến đổi. Chu Nguyên Chương nhìn thấy thế cục khó lòng có thể khởi binh ở miền Bắc, nên tìm đường gây thanh thế ở miền Nam sông Dương Tử. Về sau được Liêu Vĩnh Trung và Du Thông Hải ở Sào Hồ giúp đỡ, nên tìm được đường xuôi Nam. Chu Nguyên Chương chiếm được mấy thành nghiêm cấm sĩ tốt không được cướp bóc như những nhóm khác, nên đi đến đâu cũng được dân chúng đón rước rất là nồng hậu. Năm Chí Chính thứ 16, 1356, Chu Nguyên Chương chiếm Kim Lăng, đổi thành phủ Ứng Thiên, bề ngoài thần phục Lưu Phúc Thông và Hàn Lâm Nhi, coi mình là thần tử nhà Tống, nên được phong là Ngô Quốc Công. Kể từ đây, Chu Nguyên Chương có hai bộ mặt. Bên ngoài coi như là một bộ tướng của hoàng đế nhà Tống, Hàn Lâm Nhi. Nhưng thực tế, họ Chu có toàn quyền hành động như một sứ quân. Về sau, Chu Nguyên Chương sai Từ Đạt, Đặng Vũ, Thường Ngộ Xuân, các tướng đem quân chiếm các nơi, mở rộng địa bàn hoạt động. Khi đó, các nơi chung quanh Chu Nguyên Chương có Trần Hữu Lượng xưng Hán Đế ở đất Giang Sở, Trương Sĩ Thành xưng Chu Đế ở Đông Ngô, Minh Ngọc Trân xưng Hạ Đế ở Ba Thục, ba mặt nhòm vào, tình thế thật là nguy hiểm. Tuy nhiên, dưới trướng Hạ Chu có những mưu sĩ giỏi như Lý Thiện Lương, Lưu Cơ, Tống Liêm. Bên ngoài lại có những tướng tài như Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Đặng Vũ, nên dần dần bình định được những sứ quân chung quanh. Đến thời kỳ này, Chu Nguyên Chương tự cảm thấy mình đã đủ sức thống nhất Trung Hoa, nên sai người lật thuyền giết chết Hàn Lâm Nhi, con của Hàn Sơn Đồng, vua nhà Tống, vào tháng Giêng năm 1366, và sau đó không còn nhân danh triều đình bù nhìn này để ra lệnh nữa. Ghi chú: Hàn Lâm Nhi làm vua 11 năm chứ không phải chỉ mới lên vài tháng thì bị giết như trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hết ghi chú. Trần Hữu Lượng bị diệt từ năm 1364, kế đến là Trương Sĩ Thành bị giết vào năm 1367 và Phương Quốc Trân đầu hàng cuối năm đó. Sau khi đã dẹp được những đối thủ đáng ngại nhất, Chu Nguyên Chương mở những chiến dịch lớn để tấn công lên miền Bắc và đồng thời bình định nốt những nơi lẻ tẻ ở miền Nam. Năm Chí Chính thứ 27, 1367, Chu Nguyên Chương phong Từ Đạt làm Chinh Lỗ Đại Tướng Quân, Thường Ngộ Xuân làm Phó Tướng, đem 25 vạn quân tiến lên đánh vào kinh đô nhà Nguyên. Lại phái một bộ phận khác tiêu diệt đám tàn quân của Phương Quốc Trân và những dư đảng của các nhóm khác còn sót lại tại Vân Nam, Hồ Quảng. Chủ trương của Chu Nguyên Chương là lấy Sơn Đông trước để ngăn chặn đường tiến của quân Mông Cổ, đồng thời chiếm lấy Hà Nam để chặn tiếp viện, rồi sau lấy Đồng Quan, Ba Mặt cùng tiến về Đại Đô. Ngày 23 tháng Giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Minh, niên hiệu Hồng Võ. Những ai không tán thành việc lên ngôi của ông ta về sau đều bị giết cả. Về việc đặt quốc hiệu là Minh, nhiều sử gia cho rằng họ Chu muốn khẳng định sự hiện diện của Minh giáo trong quá trình nổi dậy, nhưng cho tới nay cũng vẫn chỉ là một giả thuyết. Tôn giáo, kể cả các nhóm Di Lặc Tông, Bạch Liên giáo, Minh giáo có thể có ít nhiều đứng sau lưng những vụ khởi nghĩa, nhưng không phải là một lực lượng duy nhất. Kim Dung có lẽ đã mượn lý luận này của Ngô Hàm, Hu Quan, một sử gia nổi tiếng của Hoa Lục khi bắt đầu viết bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 1961. Ghi chú: Ngô Hàm, Hu Han, Minh Chiao, Yu Ta Minh Thi Cô, Minh giáo giữ Đại Minh Đế Quốc. Hết ghi chú. Đến tháng 10 năm 1368, vua nhà Nguyên cùng quần thần bỏ chạy ra Mạn Bắc và Chu Nguyên Chương tiến quân vào kinh đô. Từ một người cùng đinh nghèo khổ có lúc phải làm sải chùa quét lá đa, ông đã lên ngôi một cách vẻ vang ở tuổi 40, và lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, một đoàn quân do một lãnh tụ từ miền Nam sông Dương Tử đã tiến lên đuổi được người Mông Cổ ra ngoài biên ải. Ở vào thời buổi này, chúng ta không thấy được sự huy hoàng đó, nhưng nếu nhớ lại rằng miền Bắc đó đã nằm trong tay người Thác Đát. 432 năm qua, các triều đại Liêu, Kim, Nguyên thì mới thấy rằng đó là một thắng lợi rất to lớn của giống dân nông nghiệp đối với giống dân du mục, phá tan cái huyền thoại sức mạnh của những kỵ sĩ từ sa mạc. Trong những năm kế tiếp, một mặt Chu Nguyên Chương tiêu diệt tất cả những mầm nội loạn có thể có, mặt khác đưa ra một chính sách đồng hóa quy mô, tiêu diệt bằng võ lực, cai trị bằng nghiêm luật và loại trừ những tổ chức tôn giáo, trong đó kể cả những tổ chức trước đây đã ủng hộ ông ta. Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tiểu thuyết và lịch sử. Nhiều người đọc xong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã chắc lưỡi than thầm Trương Vô Kỵ đã để cho Chu Nguyên Chương lừa một cách dễ dàng. Và xem ra, công cuộc đấu tranh lật đổ triều Nguyên cũng không có gì khó khăn lắm. Thực tế, ngay từ năm 1340 thì đã bắt đầu có những cuộc nổi dậy, và riêng Chu Nguyên Chương, ông ta phải chiến đấu liên tục gần 20 năm mới thành công trong việc đuổi được người Mông Cổ ra khỏi Trung Hoa. Thắng lợi của Chu Nguyên Chương có những yếu tố khách quan không thể phủ nhận được, và phải nói rằng họ Chu là người có chí khí hơn tất cả những sứ quân khác. Trong khi hầu như tất cả mọi người một khi có chút thành tựu đều xưng đế, xưng vương, Chu Nguyên Chương đã nghe theo lời khuyên của Chu Thăng để áp dụng ba điều. Thứ nhất là xây dựng một căn cứ địa thật vững chắc. Cao trúc tường là Kim Lăng, một nơi hiểm yếu, ngoài đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ, để làm nơi đóng đô. Thứ hai là tích trữ lương thảo, quản tích lương, khai khẩn đất đai, khuyến khích canh nông để làm kế lâu dài, trong khi những người khác chủ trương đánh cướp các nhà giàu để lấy tiền của nuôi quân. Chu Nguyên Chương dùng kế tổ chức quần chúng, phát triển lực lượng làm kế sâu rễ bền gốc. Thứ ba là đừng vội vàng xưng vương, hoãn xưng vương, nghĩa là không tạo cho mình thành một cái gai trong mắt người Mông Cổ, cũng như sự đố kỵ với các nhóm khác. Trong khi ta thấy Lưu Phúc Thông lập Hàn Lâm Nhi lên làm vua, dù danh nghĩa kế thừa Tống Triều, Từ Thọ Huy lập triều đại Thiên Hoàng, Trần Hữu Lượng lập nên nhà Hán, Minh Ngọc Trân lập nên nhà Hạ, thì Chu Thăng khuyên Chu Nguyên Chương tiếp tục danh nghĩa thần tử nhà Tống, dùng niên hiệu Long Phượng để mang chính nghĩa về cho mình. Như thế, ta thấy Chu Nguyên Chương là người biết ẩn nhẫn, có chí lớn đã đành, mà cũng nhìn xa trông rộng, khác hẳn với đám thảo khấu khác tự mãn với nhất khoản giang sơn có được trong tay, để rồi đi vào chỗ kiêu căng, xa xỉ và khinh địch. Một nhân vật thứ hai chúng ta cũng phải để ý đến là cha của quận chúa Triệu Mẫn. Người con gái Mông Cổ xinh đẹp lắm mưu nhiều kế, sau trở thành vợ cả của Trương Vô Kỵ, Nhữ Dương, Vương Sát, Hãn Đặc Mục Nhĩ. Đặc Mục Nhĩ là phiên âm của chữ Tơ Mua, vốn là một họ gốc Hồi, Uigu, ở mạn Bắc Tân Cương. Cha Han Tơ Mu tự là Diên Thụy, còn được gọi dưới tên là Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi. Ông Tằng Tổ theo Mông Cổ đến vùng Hà Nam, sống tại vùng Trẫm Khâu, cha là Lương Vương A Lỗ Đài. Năm Chí Chính thứ 12, 1352, đem quân đánh với giặc Hồng Cân, được phong làm Đạt Lỗ Hoa Xích Phủ Nhữ Ninh, Tuần Phủ, trấn áp đẫm máu những cuộc nổi dậy ở Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây. Năm Chí Chính thứ 19, 1359, cha Han đem quân vây Biện Lương, đuổi được Hàn Lâm Nhi. Lưu Phúc Thông phải bỏ chạy ra An Phong. Năm 1361, cha Han đem quân tấn công Sơn Đông, chiêu hàng được bọn Điền Phong Vương Sĩ Thành, rồi công hãm Quan Châu, Đông Sương, Đông Bình, Tế Ninh, Tế Nam, được thăng lên Trung Thư Bình Chương Chính Sự. Năm 1362, ông ta bị bọn hàng tướng Điền Phong Vương Sĩ Thành giết chết, quyền bính giao lại cho đứa con nuôi, vốn là cháu gọi bằng cậu, là Cô Cô Tơ Mu, Khố Khố Đặt Mục Nhĩ. Ghi chú, có nơi lại chép là đứa trẻ người Hán tên thật là Vương Bảo Bảo, được ông nhận làm con nuôi, nhưng đích thật là cháu gọi bằng cậu. Bản thân Sahan Tơ Mu cũng là người miền Uigu, nên đôi chỗ chép lầm ông là người Hán, mà thực ra Hán nhân ở đây là những dân tộc miền Bắc Trung Hoa, theo phân loại của Triều Nguyên như Khiết Đan, Nữ Chân, Hồi Hộp, chứ không phải người Tàu. Trung Quốc Lịch Sử Từ Điển, Trương Tác Hiểu chủ biên, Văn Hóa Nghệ Thuật, Bắc Kinh, năm 1991, trang 1619, hết ghi chú. Người thứ hai trong gia đình quý tộc này là Cô Cô Tơ Mu, mà nguyên sử dịch ra là Khoáng Khuét Thiếp Mộc Nhi, Hán danh Vương Bảo Bảo, tức anh trai của Triệu Mẫn trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Như trên đã nói, theo chính sử, người này là cháu gọi Nhữ Dương Vương bằng cậu, cũng là một nhân vật rất đặc biệt. Sách chép rằng, y được Thái Tổ Chu Nguyên Chương coi là đệ nhất kỳ nhân, mà một trong ba mối hận trong đời ông ta là không bắt được Vương Bảo Bảo. Trong công cuộc đánh dẹp những vụ nổi dậy, Vương Bảo Bảo lập được rất nhiều công lao, lẫy lừng còn hơn cả Sát Hãn. Tuy nhiên, đến cuối đời Nguyên, vì những tranh chấp quyền bính trong triều đình, chính người Mông Cổ tự làm cho họ suy yếu, vì các thân vương đánh giết lẫn nhau. Vương Bảo Bảo một mình lo đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt rất nhiều nhân vật quan trọng của nghĩa quân, được thăng lên đến Hà Nam Vương, thống lĩnh toàn bộ binh quyền. Nhưng vì bị một số bộ tướng làm phản, nên quân Nguyên thua to. Vương Bảo Bảo phải dẫn 18 kỵ binh thân tín chạy về Mạc Bắc. Ghi chú, Trung Quốc Lịch Sử Từ Điển, trang 568, hết ghi chú. Cái tên Vương Bảo Bảo không những đi vào lịch sử mà còn được truyền tụng dân gian như một kỳ nhân. Ghi chú, có một câu tục ngữ đại ý thách thức những ai hên hoang là có giỏi thì ra sa mạc bắt Vương Bảo Bảo, hết ghi chú. Và về sau, khi người Mông Cổ bị đuổi ra khỏi đất Trung Hoa rồi, y vẫn còn là một mối đe dọa mãi chưa dứt. Chu Nguyên Chương đã nhiều lần dụ hàng, nhưng Vương Bảo Bảo không chịu, còn giết sứ giả. Theo Minh Thực Lục, Chu Nguyên Chương đã 7 lần viết thư rất thống thiết, Hai lần sai người tâm phúc của Vương Bảo Bảo đã về hàng sang chiêu dụ nhưng không thành công. Vương Bảo Bảo chết năm 1375. Thế còn Triệu Mẫn, nàng quận chúa Mông Cổ vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan, chỉ huy một tập thể cao thủ đông đảo, em gái của Vương Bảo Bảo, nhân vật có thể nói là vai chính thứ nhì trong Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký là ai? Theo sử sách, Khoáng Khuếch Thiếp Mộc Nhi có hai người em. Em trai là Thoát Nhân Thiếp Mộc Nhi, em gái là Vương Thị. Thoát Nhân theo anh trai đánh trận, còn cô em gái thì tuổi còn nhỏ, sống quanh quẩn trong vùng Trẩm Khâu, Hà Nam, hoặc với ông nội là A Lỗ Đài ở Biện Lương. Sau khi quân Minh chiếm được Hà Nam rồi, cô ta sống bình thường như một người dân. Chính vì thái độ kiêu hùng của Khoáng Khuếch, Minh Thái Tổ cũng kính trọng lây, thân quyến, nên định cưới Vương Thị cho con trai thứ hai của ông ta là Tần Vương Chu Sản. Tuy nhiên, cô em gái của Khoáng Khuếch đã quật cường, lấy cớ là còn đang để tang cha nên cự tuyệt lời cầu hôn. Sau Minh Thái Tổ phải nhờ Lễ Bộ Thượng Thư Đào Khải đứng ra chủ hôn, chính thức lập Vương Thị làm Tần Vương Vương Phi. Thời kỳ đó chính là giai đoạn mà Khoáng Khuếch đã đại bại binh lực tan tác, và Chu Nguyên Chương muốn tỏ một cử chỉ hòa hiếu để dụ hàng nhưng đã không thành công. Khi Chu Sản từ trần, Vương Thị tuẫn tiết chết theo chồng. Sau khi anh chết rồi, em trai Vương Bảo Bảo là Thoát Nhân vẫn tiếp tục theo phò Nguyên Chúa, đánh nhau với quân Minh, chẳng may bị bắt rồi bị giết. Tổng kết. Xét những cuộc nổi dậy trong những năm cuối triều Nguyên, chúng ta thấy tuần tự có ba xu hướng chính. Đầu tiên là những anh hùng thảo khấu từ các bang hội bí mật, các nhóm lục lâm nổi lên, vừa có tính chất thảo giả, vừa có tính cách anh hùng kiểu Lương Sơn Bạc muốn cát cứ một phương. Đại diện cho thành phần này là Phương Quốc Trân, vốn dĩ là một tay buôn muối lậu và là giặc bể. Tuy cũng thành công trong một số mặt nào đó, họ vẫn không thoát được tính chất giặc cỏ, để rồi đi đến chỗ thiếu kỷ luật, tàn sát lẫn nhau, nên bị quân Nguyên tiêu diệt. Kế đó là những tổ chức tôn giáo phát nguồn từ một số chi lưu của Phật giáo như Bạch Liên giáo và nhất là nhóm Chích Khăn Đỏ, Hồng Cân. Cứ theo sử sách, thời kỳ đó nhiều tôn giáo cùng hiện diện trên đất Trung Hoa và ảnh hưởng của tôn giáo từ Trung Đông rất đáng kể. Chính sự pha trộn nhiều màu sắc khác nhau, ta thấy cùng một lúc có mặt cả Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Bái Hỏa giáo, tức Minh giáo, Phật giáo Mật Tông, Lạc Ma giáo, vân vân. Và tín ngưỡng bản xứ như Lão giáo, Khổng giáo hoạt động cùng một lúc trên đất Trung Hoa. Trong thực hành, những tôn giáo này đều ít nhiều có tính mê hoặc, và một số thủ lãnh cũng biết khai thác mặt tích cực của tôn giáo đối với quần chúng, bằng cách tung ra những sấm vĩ, tiên tri, tự cho mình là đại diện thần linh, để dễ bề chiêu dụ, bắt tính. Mặc dù đã có lúc những thế lực tôn giáo trở nên mãnh liệt, nhưng chung quy vẫn chỉ thành những sứ quân, một mặt chống lại nhà Nguyên, nhưng mặt khác vẫn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Sau cùng, chỉ có Chu Nguyên Chương là người có đầu óc hơn cả, nhìn được thế cục một cách rõ ràng, biết liên minh và khai thác thời cơ đúng lúc, nên đã là người đạt được thắng lợi. Lúc đầu họ Chu đã dựa vào thế của Hàn Lâm Nhi ở Mạng Bắc, làm phên dậu cho mình khỏi bị quân Nguyên trực tiếp tấn công, dồn hết nỗ lực để tiêu diệt những thành phần yếu hơn ở miền nam sông Dương Tử. Chu Nguyên Chương diệt được Trần Hữu Lượng, rồi bình Trương Sĩ Thành, hàng phục Phương Quốc Trân, trở thành chủ nhân một nửa Trung Hoa màu mỡ. Tới khi đã chắc chắn có được ưu điểm thiên thời địa lợi rồi, Hạ Chu liền tiêu diệt nốt kẻ đồng minh sau cùng là Hàn Lâm Nhi, đồng thời tiến hành một phương sách đoạn tuyệt với những thế lực mà ông cho rằng mê tín dị đoan, có thể trở thành những mầm họa sau này. Những tôn giáo trước đây tưởng rằng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong triều đại mới, cũng đều lần lượt bị tiêu diệt, trong đó có cả Phật giáo, là nơi ông ta xuất thân. Đứng trên nhãn quan phân tích lịch sử đó, chúng ta không còn thấy Chu Nguyên Chương là một kẻ đáng ghét như đã bị bẻ quặt qua ngòi bút của Kim Dung. Khi nghiên cứu về thời đại này, các sử gia Âu Mỹ phân tích những nguyên nhân gần và xa, bao gồm các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đã đưa đến những cuộc nổi dậy, thì những sử gia Trung Hoa lại chú trọng nhiều đến chi tiết cá nhân, coi mỗi người là một biến cố riêng biệt. Riêng tại lục địa, dưới nhãn quan duy vật biện chứng và giai cấp đấu tranh, các sử gia Trung Quốc lại nhấn mạnh đến tính chất quần chúng, gán cho những vụ nổi dậy chiêu bài nông dân, khởi nghĩa và cố làm nổi bật một số nhân vật mà họ coi là tiêu biểu. Bành Oánh Ngọc, tức Bành Hòa Thượng, được miêu tả như một nhân vật chuyên đi tìm chân chúa để thúc giục nổi dậy. Từ việc ủng hộ Chu Tử Vượng lập nên Di Lặc giáo đến việc vận động giúp Từ Thọ Huy sử dụng tôn giáo pha lẫn thần quyền để kích động quần chúng. Tuy nhiên, họ cũng không thể nào phủ nhận được sự đóng góp to lớn của thành phần trí thức, điển hình là Lưu Cơ, Bá Ôn, Chu Thăng, và chính nhờ những người đọc sách này mà Chu Nguyên Chương đã thành công. Về cá nhân Chu Nguyên Chương, ông ta là người rất biết đại thể nên đã xây dựng những mẫu mực thật căn bản. Trong khi những người khác lo củng cố đế vị, Chu Nguyên Chương lại để tâm vào việc xây dựng một bộ máy hành chính, thiết lập quy mô luật lệ cho có lớp lan, ngõ hầu tạo cho mình một tổ chức có thực lực, để về sau không rơi vào vết xe đổ của Tống Triều đã đành, mà còn thực hiện những gì mà đế quốc Nguyên Mông chưa hoàn tất. Phải nói rằng, đúng như những chính trị gia đã nhận định, một người lãnh tụ phải biết được chữ nhẫn, vừa có nghĩa đen là nhẫn nại, nhẫn nhục, mà còn có nghĩa bóng là tàn nhẫn mới có thể đi đến thành công. Họ Chu quả là đã có cả hai đặc tính đó. 30 năm sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi, con trai thứ của ông ta là Chu Lệ, tức vua Thành Tổ, Vĩnh Lạc, nhà Minh, đã sai Trương Phụ đem quân sang chiếm nước ta. Chính sách cai trị hà khắc của người Tàu đã châm ngòi cho những cuộc nổi dậy. Tuy nhỏ hơn, nhưng cũng đã phần nào lặp lại những gì đã xảy ra ở Trung Hoa một nửa thế kỷ trước. Không biết Lê Lợi có nghiên cứu về sử Tàu không, nhưng những gì ông ta làm không khác Chu Nguyên Chương bao nhiêu. Từ việc lập Trần Cảo lên làm vua để mượn danh nghĩa nhà Trần, đến việc giết hại công thần khi đã lên ngôi. Phải chăng nước Nam ta là một cái bóng phản ảnh những gì thay đổi tại Trung Hoa trong một quy mô mới ở một thời điểm khác?